trả lời câu hỏi là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì kế thừa từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 3 là từ cách mạng sử dụng công nghệ thông tin và điện để tự động hóa sản xuất, thì cách mạng 4.0 thì kế thừa từ đó và kết hợp tất cả các công nghệ từ đó mà vừa tự động hóa từ vật lý đến sinh học, điện đều được tổng hợp lại từ cách mạng này ạ. Em xin hết ạ.
Xin hỏi là còn có các bạn nào có ý kiến cũng như là chia sẻ một chút về cái sự hiểu biết của mình về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 không ạ?
Em Phạm Văn Lương, em đến từ Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Trong cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 này, em biết là nó được thừa hưởng từ những cái công nghệ tiền đề như là Internet, và nó đạt được những cái thành công rất là lớn trong nhiều mặt, đặc biệt là công nghệ vật liệu, y tế và Internet of Things.
Vâng, thưa các diễn giả tham gia chương trình ngày hôm nay, thì đó là những cái ý kiến cũng như là những sự hiểu biết mà các bạn học sinh sinh viên cũng đã chia sẻ. Vậy thì xin các vị khách mời có thể chia sẻ cụ thể hơn về cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như là những tác động của nó, cơ hội, thách thức cũng như là giải pháp dành cho đặc biệt là các bạn học sinh sinh viên và tuổi trẻ Hải Dương hiện nay. Vâng, xin mời tiến sĩ Thích Nhật Từ ạ.
Kính thưa bà Nguyễn Thị Nhật Thu, tỉnh ủy viên, phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo tỉnh ủy Hải Dương. Kính thưa bà Sái Thị Yến, tỉnh ủy viên, bí thư tỉnh đoàn, cùng tất cả các vị lãnh đạo sở ban ngành tỉnh Hải Dương. Kính thưa thượng tọa Thích Thanh Cường, chánh văn phòng giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương, và tất cả các sinh viên và học sinh có mặt trong buổi tọa đàm hôm nay. Kính chào chị MC, kính thưa luật sư Lê Thanh Sơn. Xin cho một tràng vỗ tay thật lớn về duyên hạnh ngộ hôm nay ạ. Qua ý kiến của hai bạn sinh viên, một bạn cao đẳng và một bạn cử nhân, thì chúng ta thấy là hai bạn mới phản ánh được một phương diện của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nếu như ở bạn thứ nhất á, chúng ta thấy rõ được sự kế thừa từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba liên hệ đến sử dụng máy tính, rồi điện thoại di động, Internet, cũng như là mạng World Wide Web từ năm 1989, công nghệ thông tin trong việc tự động hóa sản xuất. Thì ở bạn thứ hai đó thì đề cập đến một phương diện rất quan trọng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đó là Internet of Things, vạn vật kết nối. Thì vạn vật kết nối là giai đoạn mà chúng ta đã đạt được từ năm 2001. Một số nhà công nghiệp của Đức thì đánh dấu nó từ thời điểm năm 2010. Sự khác nhau khoảng một thập niên về việc đánh dấu cái giai đoạn của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đó, thì cái đó không phải là điểm quan trọng, mà quan trọng là thông qua cuộc cách mạng quan trọng này đó thì các phương diện của cuộc sống đó đã bị tác động cả hai chiều hướng, từ phương diện tích cực tức là những cơ hội rộng mở để tăng hiệu quả sản xuất, mang lại sự hài lòng cho khách hàng, để mở rộng tất cả các lĩnh vực, từ công nghệ sinh học đến kỹ thuật số, vật lý, y khoa và mọi thứ trên đời. Đồng thời nó cũng tác động một cách tiêu cực đến mọi phương diện của cuộc sống, trong đó có sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí và sức khỏe đạo đức của con người. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đó, ngoài phương diện vạn vật kết nối là một trong những trụ cột quan trọng, thì nó còn có cái đóng góp lớn về phương diện trí tuệ nhân tạo, Artificial Intelligence. Từ cái trí tuệ nhân tạo này đó, nó tạo ra những cái ứng dụng về robot, Trước đây những robot ấy, như là một cái công cụ để ráp nối các máy móc trong công nghệ xe hơi hay là công nghệ tiện hàng, thì bây giờ đó là robot có thể thay thế mọi thứ, tạo ra thậm chí là robot cảm xúc, rồi robot tâm sự, robot tiếp tân, robot phục vụ. Và thậm chí bây giờ đó, trong đời sống sinh hoạt vợ chồng, đối với những người độc thân đó, nó còn có công nghệ robot tình dục. Tức là gần như nó thay thế toàn bộ những thứ mà con người làm trước đây, mà phần lớn đó chưa chắc đã làm thỏa mãn và hài lòng con người. Thì bây giờ cái công nghệ robot đã thay thế rất là nhiều. Phương diện thứ ba của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đó, đó là công nghệ xây dựng 3D. Nếu những cái công trình nào với cấu kiện xây dựng là giống nhau về kích thước, về diện tích, về mẫu mã, về thẩm mỹ, thì cái công nghệ xây dựng 3D này đó có thể xây nhanh gấp mấy chục lần, đạt được cái chất lượng của cái công trình đó có thể lên tới là 100%. Và nếu làm với cái số lượng nhiều thì nhà đầu tư đó có thể tiết kiệm được cái khoản tiền khá lớn. Và đây là điều mà trước đây chúng ta có mơ cũng không thể được. Và dưới cái tác động của công nghiệp lần cách mạng lần thứ tư đó, thì chúng ta đã làm được điều đó. Bắt đầu từ năm 2012 cho đến bây giờ, có lẽ nó phải mất thêm một thập niên cho đến hai thập niên nữa đó, thì cái công nghệ xây dựng 3D đó mới có thể tạo ra một cái giá thành cạnh tranh với các cái công nghệ xây dựng truyền thống hay là các cái công nghệ có mặt cách đây là 3-4 thập niên. Phương diện thứ tư á, của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đó là cung ứng mà tạo ra cái tương tác của dữ liệu lớn, big data. Mà dữ liệu lớn trong cái cuộc cách mạng công nghiệp này đó được quy đổi thành là big money, tức là nguồn tài chính lớn. Và do vậy bất cứ công ty nào, giờ là tập đoàn đa quốc gia hay là tập đoàn quốc gia, hoặc là cá nhân hay là tổ chức, sở hữu được là cái nguồn dữ liệu lớn thì sở hữu được cái tiềm năng tiền, tiềm năng tài chính, tiềm năng phát triển, và tạo ra những sự thay đổi hoặc là tích cực hoặc là tiêu cực, thậm chí nó chi phối luôn cả lĩnh vực chính trị, rồi lĩnh vực truyền thông, lĩnh vực giáo dục. Đó là ba mũi nhọn được xem là sức mạnh mềm, và nó tác động đến tất cả các cái phương diện của cuộc sống xã hội, trong đó có hạnh phúc của con người nói chung. Như vậy bốn phương diện của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đánh dấu từ giai đoạn năm 2001 hoặc là năm 2010 cho bây giờ đó, nó buộc chúng ta phải giữ phần ở trong dòng chảy của nó. Dầu chúng ta có thừa nhận về sự hiện hữu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hay không, chúng ta trên thực tế đang bị tác động bởi, ảnh hưởng bởi, chi phối bởi cái tác động đa chiều của nó. Và 26 thế kỷ trước đó, ở trong bản kinh Đại Thừa tên là kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đã đề cập đến quy luật tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc theo công thức: cái này có, cái này phát sinh, cái kia phát sinh, cái này bị kết thúc, cái kia kết thúc, cái này bị tiêu diệt đó, dẫn đến sự tiêu diệt ở những cái còn lại. Như vậy ở một phương diện nào đó đó, thì bài kinh Hoa Nghiêm cũng như là những bài kinh trong kinh Tương Ưng có nội dung tương tự, thì Đức Phật đã đề cập đến cái mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này nói đến, đó là Internet of Things, vạn vật kết nối. Chúng ta không thể tách rời vạn vật, trong đó con người, thành những cá thể mà bỏ qua sự cộng tồn, sự tương tác, sự tác động, sự chi phối, sự ảnh hưởng đa chiều như một mạng lưới chằng chịt. Như vậy khi mình nhận ra được cái quy luật tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc đó đó, thì chúng ta nên cần là nỗ lực làm thế nào đó để chúng ta mang lại các giá trị tích cực cho cuộc sống của mình, và thông qua đó đó góp phần đó làm tăng trưởng cái sự tăng trưởng kinh tế của đất nước, và xây dựng hình ảnh của nước Việt Nam trở thành là một hình ảnh cao quý về phương diện kinh tế, giáo dục, văn hóa và nhiều phương diện cao quý khác trên toàn cầu. Và làm được như thế đó thì mỗi bạn trẻ ở tỉnh Hải Dương nói riêng và nước Việt Nam nói chung đó sẽ trở thành là một chủ nhân, nói theo ngôn ngữ Phật giáo, góp phần vào cái sự thay đổi tích cực của đất nước. Thay vì chúng ta ngồi trông chờ rằng đất nước là một cái gì đó cho chúng ta hưởng thụ, thì tinh thần của Phật giáo kêu gọi chúng ta hãy phát huy tiềm năng của mình, biến chính mình từ một búp sen đang ở dưới bùn nhơ, ngồi lên trên giữa mặt nước, lên trên mặt nước, nở một cánh, nở vài cánh, nở một phân nửa, nở trọn vẹn cánh, để từ cái mẫu số chung của búp sen với hoa sen là gương, nhụy, cánh, hạt, thì mỗi người chúng ta sẽ trở thành là những hoa sen, gọi là mang tính biểu tượng, vừa là quốc hoa Việt Nam và vừa có giá trị kinh tế, biểu tượng văn hóa, biểu tượng tôn giáo, trị liệu y khoa và nhiều cái giá trị tinh thần cao quý khác. Do đó tinh thần Phật dạy đó trong các kinh, đó là đừng tự khinh thường chính mình bằng những cái nhận thức mặc cảm tự ti, nhất là tự ti dân tộc, tự ti gia đình, tự ti bản thân, mà hãy phát huy các phương diện tiềm năng hữu ích và tận dụng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này để chúng ta khai thác các tiềm năng đó lần lượt trở thành hiện thực cao quý. Thì lúc đó đó, thì khi nói đến đất nước Việt Nam, văn hóa Việt Nam, kinh tế Việt Nam, giáo dục Việt Nam và nhiều phương diện khác bao gồm khoa học kỹ thuật Việt Nam, thì chúng ta không còn mặc cảm tự ti rằng là chúng ta là nước nhược tiểu nữa, lạc hậu nữa, mà chúng ta cảm thấy hãnh diện tự hào giống như người Hoa Kỳ, người Đức, người Pháp, người Anh hay là người Israel. Chúng ta cảm thấy rất là hãnh diện tự hào. Hoặc là ở châu Á ngoài Nhật Bản thì còn có Singapore và Hàn Quốc. Và điều đó chúng ta không nên ngồi trông chờ như là chờ sung rộn được, mà các bạn hãy cùng dự phần vào sự thay đổi lịch sử quan trọng trong cuộc cách mạng lần thứ tư này, để tất cả chúng ta có một đóng góp to lớn để chúng ta góp phần tạo ra một đất nước Việt Nam sánh vai với các siêu cường quốc về mọi lĩnh vực trên thế giới và trong khu vực.
Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Thích Nhật Từ. Có thể thấy là trong cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 này thì nó có rất nhiều những lợi ích, nhưng bên cạnh đó thì nó cũng có những cái tác hại. Nếu như mà những người trẻ là những cái người trực tiếp được tiếp nhận thành quả của cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 này, chúng ta không biết chọn lọc. Vậy thì xin được hỏi luật sư Lê Thanh Sơn, vậy ông đánh giá như thế nào về những cái tác hại cũng như là những cái mà khó khăn mà giới trẻ Việt Nam sẽ đang phải đối mặt trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 này?
Cảm ơn chị. Có thể nói đây là một câu hỏi rất là hay. Thế và đầu tiên là xin gửi lời chào tới tất cả các quý vị đại biểu và các cái tất cả mọi các bạn trẻ. Trong một cái nguồn lực trẻ như thế này thì không thể nói là đất nước Việt Nam ta sẽ không thể phát triển được. Cho nên là xin các bạn cho một tràng pháo tay nhiệt liệt về sự chào mừng đối với lại tất cả các bạn trẻ có mặt đây ngày hôm nay. Quay về câu hỏi vừa rồi thì chắc là tôi nghĩ rằng tất cả các bạn trẻ trong tay các bạn đều có sử dụng một cái điện thoại di động. Thế thì trong chúng ta tôi có niềm tin rằng chưa có một ai không sử dụng công nghệ 4.0 cả. Chắc chắn các bạn đang sử dụng. Chắc chắn. Vì trong cái điện thoại các bạn đang có rất nhiều các công nghệ, mà ở đó cái smartphone, nghĩa là cái điện thoại thông minh, nó đã có cái công nghệ 4.0 trong đó rồi. Trong đó có rất nhiều các cái liên kết với nhau mà các bạn có thể dùng. Tôi nói một ví dụ đơn giản nhất, để đến được địa điểm ngày hôm nay ở đây, chính bản thân tôi, chúng tôi đã phải sử dụng. Vì tôi không biết địa điểm này, tôi dở Google ra và tôi search Google, tôi biết địa điểm ở đây. Đấy, công nghệ 4.0 là như thế. Như vậy là cái tác dụng của công nghệ 4.0 thì rất nhiều, các bạn có thể vào báo chí, có thể xem trên hình, các bạn có thể xem trong Internet, các bạn biết hết rồi. Tuy nhiên, tôi thấy có một đặc điểm cho những suốt một thời gian vừa rồi tôi nghiên cứu thì thấy một điểm rằng có một điểm mà tất cả các nhà nghiên cứu thế giới, các chuyên gia hàng đầu trên thế giới, kể cả bởi tôi đọc trực tiếp bằng tiếng Anh tất cả các bài viết, những nghiên cứu, kể cả các chuyên gia hàng đầu, các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam và các giáo sư tiến sĩ, các nhà chuyên môn, các nhà giáo dục, tất cả đều chưa nhắc đến và có lẽ thiếu. Đó là vấn đề là vậy. Một câu hỏi đặt ra là mục đích của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 là gì? Thì cái đó là cái vấn đề quan trọng. Thì đi đến vấn đề là đối tượng. Mục đích của bất kể một cái cuộc cách mạng công nghệ nào, từ 1.0, 2.0 3.0, 4.0 và hiện tại trong tương lai sắp tới sẽ là 5.0. Tất cả chỉ để một phục vụ mục đích duy nhất, đó là phục vụ cho con người. Con người là đối tượng để đạt đến. Và tất cả các cuộc cách mạng công nghệ này chỉ là phương tiện để chúng ta đạt đến, là mang lại mục đích là làm cho cuộc sống con người sung sướng hơn, hạnh phúc hơn, an lạc hơn và được hưởng thụ những dịch vụ, những chất lượng, những sản phẩm có chất lượng cao cấp hơn. Nhưng vì vậy chúng ta rất dễ dàng dẫn đến là sẽ hiểu bị nhầm lẫn giữa khái niệm là con người là đối tượng, chuyển sang là chúng ta trở thành phương tiện của nó một lúc nào mà chúng ta không hay. Bởi lẽ chúng ta nằm trong nó, chúng ta sử dụng nó, chúng ta không kiểm soát được nó, thì lâu dần chúng ta cảm giác rằng mình là nó. Và cuối cùng về sau là chúng ta sẽ bị như vậy, là chúng ta sẽ sa đà vào đấy. Tôi nói đưa ra những ví dụ đơn cử. Các bạn chắc cũng nghe rất nhiều các câu chuyện. Ví dụ như đây là một câu chuyện thật. Có một hai anh chị cũng năm nay cũng khoảng đến gần 50 tuổi. Sau khi hai vợ chồng đi một chuyến công tác về, gia đình của họ có hai đứa con, một đứa con gái 16 tuổi, một đứa con gái trai 14 tuổi. Sau 4 ngày hai vợ chồng đi công tác, về đến nhà và ở nhà chỉ có một cái bác giúp việc. Thì 3 ngày, 4 ngày đó là hai đứa trẻ nó không đi học, nó cứ hú ở trên phòng. Và một việc rất đau lòng đó là khi hai vợ chồng về đến nơi thì biết được một điều là hai chị em là quan hệ tình dục với nhau. Đấy là một sự việc có thật, câu chuyện có thật, nhưng chúng tôi không tiện nhắc ra tên. Và bây giờ phải xử lý thế nào? Vậy tại sao, nguyên nhân tại sao? Bởi lẽ cũng nhờ có Internet. Tức là trong Internet nó có những cái trang web tổn hại gây đến, làm cho giới trẻ không phát hiện được, không biết được và nghĩ rằng đấy là thực và là cuộc sống, dẫn dắt làm cho đứng như đứa trẻ không kiểm soát được. Chúng ta là giới trẻ, hay một đứa trẻ giết một bà bác, mải chơi game quá, giết một bà bác, sau đó nhét bà bác xuống dưới gầm giường, tiếp tục ngồi chơi game, và một hai ngày sau thì bắt đầu sự việc mới được diễn ra. Chúng ta thấy rất nhiều các trường hợp như vậy. Hay trường hợp dân, hay là những trường hợp chúng ta thấy rằng con người ta đã trở nên, tức là gần như là có một giới trẻ, một cái giới hiện nay, một số đặc biệt là thanh niên là sống trong cái thế giới ảo. Họ sống trong đó, họ không phát hiện những đời sống thực và đời sống ảo. Họ ra ngoài họ không thể làm được gì được. Bởi vậy lẽ là họ sống trong cái ảo, tức là ở Facebook nhiều quá, Twitter nhiều quá. Vậy ta phải hiểu thế nào về cái vấn đề này? Tôi muốn chia sẻ với các bạn vấn đề nội dung chính là vậy. Quay lại cái lần phần dẫn đầu của tôi, có nghĩa là chúng ta luôn hiểu rằng tất cả các cuộc công nghệ đều phục vụ cho mục đích là con người. Vậy con người để sử dụng được nó, con người phải đảm bảo một điều rằng mình phải kiểm soát được nó, mình phải biết về nó, mình phải học về nó, nhưng không được để cho nó chi phối đời sống của ta. Nó ở mức độ nào đó, chúng ta hãy nghĩ rằng một ngày nếu chúng ta dành một thời gian quá nhiều cho Facebook, dành quá nhiều thời gian vào mạng, và đến một lúc nào đó các bạn hãy để ý, tôi lấy một thí dụ đơn giản là cái khả năng tương tác giữa con người, trực tiếp giữa con người và con người, đấy là cái mà sẽ bị tổn hại. Đấy là cái chúng ta không biết, vì lâu quá chúng ta mất đi cái phản xạ đó, chúng ta mất đi trí thức đó và mất đi cái kỹ năng đó. Đó là cái thật. Chúng ta mất đi cái cảm giác thật trong cuộc sống. Thế thì ví dụ tôi nói giới trẻ bây giờ các bạn, trong các bạn đây tôi thử hỏi xem các bạn này, nếu như một trong số các bạn đây mà đặt các bạn vào ra ngoài đường, bên kia đường là có một nhóm bạn có 4 người và bạn là người không hề biết họ, làm cách nào để trong vòng 10 phút bạn có thể làm quen với 4 người kia? Làm thế nào? Ai trong số các bạn trẻ ở đây có thể giơ tay khẳng định rằng mình có thể làm được điều đó? Đề nghị các bạn ở phía diện. Câu hỏi đặt ra này, đặt một ví dụ rằng có một nhóm 4 bạn đang đứng nói chuyện với nhau, có một bạn đứng ở xa, và bây giờ làm thế nào cái bạn đứng không thuộc nhóm 4 người đó đến nói chuyện trong 10 phút, làm thế nào làm quen được với 4 bạn kia? Có ai có thể làm được điều đó không? Đấy, có nghĩa rằng là chúng ta sẽ bị, thứ nhất là chúng ta mất đi cảm xúc sống thật, chúng ta mất đi các kỹ năng, chúng ta sống trong cái thế giới ảo, chúng ta tưởng rằng mọi cái thế giới ảo nó là thật, nó là như thế, đến khi chúng ta tiếp xúc cuộc sống là chúng ta khó. Hay là Và tiếp theo nữa, từ đấy dẫn đến một vấn đề nữa là gì? Đó là ngay Internet bây giờ đang là cái 3.0 thôi, nhưng đã làm cho con người ta sống cô đơn hơn, sống một mình, những đứa trẻ. Và tôi tin rằng trong số các bạn trẻ, đặc biệt các bạn trẻ đây, rất nhiều bạn trẻ rơi vào tình huống như vậy. Suốt ngày các bạn ở trong phòng, khi về đến nhà không chia sẻ, không nói chuyện cùng với cha mẹ, cùng với anh chị em ruột thịt của mình. Các bạn chỉ sống với cái điện thoại di động của mình, còn đang chia sẻ với bạn bè khác ở trên mạng, nhưng không biết rằng cái người mà mình cần thiết nhất, mình cần chia sẻ nhất là người bố, người mẹ, người anh, người chị ruột của mình đang ngồi kề cận bên cạnh, thì mình không biết nói chuyện gì. Đến khi mình có việc, không biết nói chuyện với bố mẹ ra sao. Thậm chí có rất nhiều người, một ví dụ đơn giản nhất là tôi sống ở trong một cái tòa nhà, chúng tôi ở trên tầng 9. Hàng ngày, ngày nào tôi cũng phải đi từ tầng 1 đến tầng 9, ngày nào thế vài lượt. Thế thì ở tòa nhà này cần phải có thẻ vào thang máy mới đi được. Thế thì mỗi lần là đi vào là chúng tôi đều cầm thẻ dí vào và chúng tôi bấm. Và rất nhiều người khi thấy tôi đi vào như vậy hoặc chúng đi vào như vậy, họ ghé vào đi nhờ. Nhưng 10 người đi như vậy, may ra có được một người nói lời cảm ơn. Chúng ta quên đi mất cả cái lời cảm ơn. Đấy là một điều rất thật. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng việc đó đương nhiên là như vậy. Bên cạnh đó thì đấy, tôi chỉ nói về cái vấn đề tác hại của nó. Tại sao lại nói nhiều tiêu cực thế? Để các bạn trẻ chúng ta phải kiểm soát được nó, tránh xa đà vào nó. Vì vậy, ngoài ra còn muôn ngàn các ví dụ khác nữa. Ban lẫy Thượng tọa Thích Nhật Từ đã nói về cái sự tính tích cực, cái sự phát triển của công nghệ 4.0 nó dẫn đến, và cái hiệu quả, cái tốt đẹp của nó mang lại cho loài người. Cái đó là rất tốt, ai cũng công nhận điều đó. Nhưng những cảnh báo không phải cho riêng tôi ở đây ngày hôm nay, cho các bạn và cho tất cả các cô gia trên thế giới, là có bạn nào dám nói một điều rằng sau này bạn ra trường, trong số 100 bạn sinh viên ra trường, có bạn nào dám tin tưởng rằng tôi ra trường cái xin được việc ngay không? Tôi ra trường cái tôi có việc làm ngay không? Khó đấy. Khi công nghệ 4.0 phát triển, cái số lượng con người lao động thật sẽ bị giảm đi rất đáng kể. Hôm qua tôi vừa mới xem một clip, một doanh nghiệp trong Sài Gòn, cách đây 4 năm, doanh nghiệp này sử dụng là 275 công nhân. Và cái doanh nghiệp này có 25 nhà người quản lý, cán bộ quản lý, cộng với 275 tổng số là 300. Nhưng đến nay hiện tại thì cái anh chủ doanh nghiệp phải nói thật rằng chúng tôi hiện nay chính thức chỉ sử dụng có 17 công nhân và 4 cán bộ. Như vậy số lượng người còn lại đi đâu? Đương nhiên là thất nghiệp. Như vậy là đấy là một trong những mặt tiêu cực. Có thể nói rằng nếu phát triển công nghệ 4.0, của cách mạng 4.0 càng phát triển bao nhiêu thì hệ lụy nó gây ra cũng tương tác gần như vậy. Vì vậy để tránh nó chúng ta phải làm sao? Thế thì chúng ta phải thấy điều như này. Của cách mạng công nghệ 4.0 càng phát triển thì đầu tiên là nó sẽ phá vỡ cái hệ thống lao động. Nó phá vỡ hệ thống lao động. Nó làm cho cái toàn bộ cái hệ thống lao động trên toàn thế giới là bị đảo lộn. Vì số lượng ngược trực tiếp làm việc rất ít, dẫn đến việc rằng là cái nạn thất nghiệp sẽ tràn lan. Đấy điểm nhất. Điểm thứ hai là những cái an ninh của từng cá nhân con người, của từng cộng đồng con người, của từng tập thể, và cuối cùng là của một quốc gia và của cả thế giới là luôn trong tình trạng báo động. Bởi vì khi công nghệ đã phát triển thì sự liên kết vạn vật nó tạo ra, thực tế là các nhà khoa học người ta chứng minh rằng, có thể nói rằng là trong năm 2020 trên tổng thế giới có khoảng 51 tỷ sự liên kết. Tức là người ta sẽ ứng dụng cái đó vào trong tất cả các hoạt động hàng ngày, hoạt động sản xuất, dịch vụ, kinh doanh, rồi là y tế, rồi giáo dục, rồi tất cả các loại công nghệ. Nhưng nó tạo ra một cái sự cảnh báo vô cùng khủng khiếp là chỉ một thông tin này thôi. Ví dụ hiện nay riêng Hoa Kỳ, số lượng vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ đã có thể số lượng đủ để làm nổ tung 8 lần trái đất. Thế thì người ta cũng không lường rằng nếu công nghệ 4.0 phát triển đến một ngày nào đó mà bây giờ nó khủng bố. Và cái việc khủng bố là bây giờ trở thành một cái tệ nạn mà của toàn thế giới, Và vừa rồi nước Mỹ phải đứng ra để đoàn kết tất cả các quốc gia khác để chống lại khủng bố. Nếu như cái do nhờ công nghệ mà cái việc đó nó lọt vào tay bọn khủng bố thì nó sẽ ra sao? Cho nên nó liên quan đến vấn đề cái an ninh quốc phòng của không cả của một cá nhân nào đó mà của cả thế giới, cả loài người. Nhưng mà đó chính là những nhà hoạch định và những nhà chính trị gia, những nguyên thủ quốc gia trên thế giới đang phải quan tâm đến điều đó. Vì vậy chúng tôi chỉ nói cái nhỏ đối với ví dụ như là trong cái buổi ngày chia sẻ ngày hôm nay với các bạn là với những sinh viên, những học sinh, các bạn trẻ của tỉnh Hải Dương, thì tôi thấy rằng là để đáp ứng được cái nhu cầu của cách mạng công nghệ 4.0 thì cái việc mà các bạn chuẩn bị cho mình những tri thức mới đó là học làm sao để hiểu được công nghệ 4.0 tất cả trong lĩnh vực mà mình đang có. Ví dụ các bạn áp dụng các bài học làm sao để học để cuối cùng các bạn là gì? Biết được công nghệ 4.0, đầu tiên là biết được nó đã. Sau các bạn được kiểm soát được nó, điều chỉnh được nó. Nhưng quan trọng hơn cả đó là các bạn hãy kiểm soát bản thân mình. Kiểm soát bản thân mình, các bạn tránh xa đà. Ví dụ như tôi bây giờ tôi nói là ngay bây giờ đang ngồi tại đây, tôi có thể tin rằng tôi nhìn thấy một số bạn rất cắm cúi, đang cắm cúi vào điện thoại của các bạn. Mặc dù các bạn đang dự buổi show của tôi và Thượng Tọa Thích Nhật Từ, các bạn bỏ thời gian ra đến đây để các bạn ngồi đây, nhưng lời nói của chúng tôi chưa chắc được các bạn quan tâm hơn cái người mà các bạn đang chia sẻ trên Facebook mà các bạn đang mở trước mặt. Thế vì vậy tôi cho rằng các bạn phải kiểm soát được bản thân mình, đừng dành quá nhiều thời gian cho nó, biết được nó, hiểu về nó, nhưng đừng xa đà quá đáng. Thứ hai nữa là về vấn đề cơ bản nhất, tất cả mọi cái đều phục vụ cho con người, nghĩa là nếu chúng ta là những con người tử tế, chúng ta là những con người có đạo đức thì không có một cái công nghệ nào, không có một cái thứ nào có thể lôi kéo chúng ta làm việc xấu. Bởi vì giữa trong cái thế giới ảo thì giữa cái xấu và cái tốt là không còn, rất khó để tạo ra cho các bạn cái sự phân biệt, rất khó. Vì vậy các bạn nên làm sao để có thể suy nghĩ được, luôn kiểm soát được bản thân mình, thay đổi cách sống của mình, cư xử với chính bản thân mình, cư xử với bạn bè, cư xử với thầy cô giáo, cư xử với cha mẹ, cư xử với những người ở ngoài đường, với tất cả những người ta đã gặp, làm sao theo đúng đạo là một người con ngoan, một người trò giỏi, là một người tốt trong xã hội, là một công dân tốt của đất nước. Như vậy là các bạn đã kiểm soát được cái công nghệ 4.0 mà tương lai tới các bạn sẽ có, mà các bạn sẽ phải sử dụng nó. Thực tế là các bạn cũng đã và đang là áp dụng và sử dụng nó rồi đấy. Thì tạm thời là xin câu trả lời.
Một lần nữa thì xin cảm ơn những ý kiến cũng như là những chia sẻ của luật sư Lê Thanh Sơn. Có thể thấy là từ đầu chương trình chúng ta cũng đã được nghe rất nhiều những lợi ích, nhưng mà bên cạnh đó thì có cả những cái tác hại với chính chúng ta, những con người mà đang trực tiếp được hưởng lợi từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Vậy thì xin mời tiến sĩ Thích Nhật Từ có thể chia sẻ trong những cái tác hại, trong những cái thách thức đấy thì luôn luôn có những cơ hội, và nếu như mà những người trẻ chúng ta biết tận dụng thì chắc chắn nó sẽ đem lại một cái hiệu quả rất là lớn. Vậy thì tiến sĩ có thể phân tích về những cái cơ hội cũng như là những cái giải pháp để có thể là tận dụng tốt nhất của cách mạng công nghiệp 4.0 và đặc biệt là đối với các bạn trẻ.
Để tận dụng các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đó thì trước nhất các bạn đó cần phải có kiến thức về cuộc cách mạng này. Tôi rất là ngạc nhiên khi chị MC hỏi đó là trong số hơn 1.000 các bạn sinh viên có mặt tại hội trường hôm nay, ai biết chi về khái niệm cuộc cách mạng lần thứ tư đó, thì hầu như chỉ có 2 bạn giơ tay thôi. Có nghĩa là các bạn không quan tâm đến cái dòng chảy tri thức đang tác động toàn cầu chứ không chỉ riêng ở tỉnh Hải Dương của chúng ta. Và do đó khi mình không hiểu rõ được cái giá trị của cuộc cách mạng này đó thì chúng ta đâu có thể tận dụng được nó. Cho đến lúc nào chúng ta thấy rõ được các cái mặt tích cực của nó cũng như là những mặt tiêu cực mà luật sư Lê Thanh Sơn đã phân tích. Về phương diện tích cực đó, thì chúng ta thấy rất rõ là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đó giúp cho con người tốn ít công sức hơn, ít thời gian hơn, ít tiền đầu tư hơn để có được thành quả lớn hơn, bền hơn và mang lại sự thỏa mãn cho con người nhiều hơn. Từ cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất bắt đầu từ năm 1804 qua các máy hơi nước, chúng ta đã có những cái tiến bộ nhất định để giờ máy móc thay thế sức lao động của con người. Cho đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai đó, thì chúng ta tạo ra năng lượng điện vào những năm 1882, rồi điện thoại, xin lỗi, rồi tivi vào năm 1927, máy bay vào năm 1943, dịch vụ ATM vào năm 1967, hay là động cơ điện vào những năm sau đó, thì chúng ta đã có được những tiện ích cho cuộc sống, giải quyết được nhiều vấn nạn của con người. Đến cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba đó, thì chúng ta bắt đầu sử dụng máy tính vào năm 1970, điện thoại di động vào năm 1973, internet vào năm 1983, World Wide Web vào năm 1989. Từ đó cái công nghệ thông tin đó đã làm thay đổi một cách hoàn toàn tất cả các phương diện của cuộc sống. Chỉ cần thấy những cái tiến triển của bốn cuộc cách mạng công nghiệp từ lần thứ nhất là đầu thế kỷ thứ 19 cho đến lần thứ ba là cuối thế kỷ thứ 20, thì chúng ta đã thấy là biết bao nhiêu tiện ích mà con người của những thế hệ trước đó có muốn cũng không thể nào được. Bây giờ chúng ta gần như là không phải tốn nhiều công sức như là các học giả trước đây, chỉ cần lên tiến sĩ, bác sĩ, bách khoa, Google, trong vòng 30 giây gõ các từ khóa về những lĩnh vực chuyên môn, chúng ta đã có một kiến thức hệ thống, kiến thức căn bản, kiến thức chuẩn mực về những lĩnh vực mà chúng ta cần đầu tư rồi. Cái lợi ích về phương diện tri thức này đó là rất lớn. Nhưng rất tiếc đó, như chị MC đã nói, trên toàn nước chúng ta có khoảng 55 triệu người Việt Nam sử dụng điện thoại thông minh, mà lẽ ra đó là cần phải đào sâu vào các lĩnh vực chuyên môn này, thì hầu như đó chúng ta chưa có được 5% tận dụng được các phương diện tích cực của nó để làm giàu cho bản thân mình bằng các loại hình kinh doanh online. Như một sinh viên mới vừa được vinh danh vào đầu tháng 3 2019 này, trở thành tỷ phú trẻ nhất thế giới ở tuổi 21 nhờ vào cái kinh doanh online thôi. Phần lớn người Việt Nam chúng ta sử dụng điện thoại thông minh không cho các mục đích cao quý tận dụng được cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba, tức là từ World Wide Web, và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, và ở một phương diện có liên hệ nhiều nhất là Big Data. Chúng ta chỉ vào tiêu thụ các tin tức liên hệ đến các diễn viên, các ngôi sao ca nhạc, rồi các hoa hậu, rồi những người mẫu, rồi lĩnh vực thời trang, rồi những cái chuyện thị phi trong thế giới thị phi ồn ào, và mất quá nhiều thời gian cho việc đó, cho đến lúc chúng ta nhận ra được rằng là nó là vô bổ, vô ích đó, thì nó quá muộn màng rồi. Chúng ta sống với thế giới ảo và đánh mất cái sự tương tác với cha mẹ, bạn bè, người thân và những người đang có mặt xung quanh chúng ta, tức là những người trong thế giới thật, với những sự kiện thật, với những cái giá trị thật. Thì đó là một cái vấn nạn của người Việt Nam. Tôi đã đi 30 quốc gia trên thế giới, và mỗi một quốc gia tôi đều đến thủ đô cũng như là các thành phố lớn. Tại các phi trường quốc tế hay là quốc gia của những nước tiên tiến, chúng ta đều thấy có nhiều hiệu sách lớn, và du khách quốc tế đều cầm trên tay các quyển sách để đọc, đào sâu vào bản tri thức. Thì ngược lại, người Việt Nam chúng ta đào sâu vào bản tin tức. Như vậy đó, khi mà hỏi về những cái chuyện thị phi, thị phi về chính trị, thị phi về xã hội, thị phi về văn giá, văn hóa, thị phi về giải trí, thì người Việt Nam có thể nói thao thao bất tuyệt, mà vốn những chuyện đó nó không có liên hệ gì đến mình, hay là sự hạnh phúc của gia đình mình, hay là cái sự tăng trưởng kinh tế và phát triển đất nước của Việt Nam mình. Đang khi hỏi về các lĩnh vực chuyên môn đó, thì hầu như 55 triệu người Việt Nam có điện thoại thông minh đó không trả lời được.
đó là cái khoảng cách rất là lớn. Mới liên hệ đến cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba thôi, đó là Internet thôi đó, chúng ta đã thua xa thế giới rồi. Và từ đó nếu chúng ta liên tưởng đến một cái vấn nạn, đó là tại sao trong các cuộc thi Olympic quốc tế, Việt Nam đoạt giải huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng, không thua kém gì các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Tại sao ở cấp độ nghiên cứu tiến sĩ và hậu tiến sĩ đó, thì Việt Nam không có bao nhiêu người? Là bởi vì chúng ta đó, đó là ngốn ngấu quá nhiều cái sự tiêu thụ tin tức, và phần lớn là tin tức rác, tin tức rẻ tiền, dẫn đến các hiệu quả, hậu quả đó là làm tổn hại sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tinh thần. Và đang khi đó giáo dục phương Tây đó thì đầu tư vào cái mặt mạnh của các cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba và lần thứ tư để kêu gọi người dân đó, trên tinh thần yêu nước, đóng góp cho đất nước của họ và đóng góp cho thế giới để làm hãnh diện cái hình ảnh của đất nước họ trên toàn cầu. Thì ở phương diện này đó thì giới trẻ Việt Nam chúng ta chưa đạt được, đó là một điều rất đáng tiếc. Từ năm 2002, cứ mỗi ngày nếu không đi nước ngoài hay là đi các tỉnh thì trung bình tôi dành ra 2 tiếng rưỡi làm công tác tư vấn cho những người bị bệnh trầm cảm, mà nặng nhất á là nỗ lực tự tử về chết hụt, tuyệt vọng. Thì khi mà phân tích các nguyên nhân đó, tôi nhận ra rằng đó, phần lớn dù là ở tuổi thiếu nhi hay là thanh thiếu niên, trung niên, tráng niên, rồi lão niên, đều liên hệ đến việc sử dụng quá nhiều, đó là Internet, mắc thừa kiểm soát. Theo định nghĩa chung về sức khỏe thể chất đó, một người dán mắt vào Internet mỗi ngày 3 tiếng, nếu không vì mục đích nghiên cứu cho các lĩnh vực chuyên môn mà mình có liên hệ, người đó được xem là nghiện Internet và dẫn đến các cái tác hại rất là xấu về sức khỏe rồi. Thì phần lớn những người đến gặp tôi để tư vấn đó, thì họ dành thời gian cho Internet đó, từ 5 tiếng cho đến 12 tiếng một ngày. Khoảng 5 tiếng thì bị rối loạn cảm xúc, rối loạn hành vi, rồi tổn thất sức khỏe tinh thần nè. 7 tiếng, 9 tiếng, 10 tiếng đó thì dẫn đến các cái chứng bệnh trầm cảm, mất tương tác với người thân, rồi bỏ công ăn việc làm, bỏ học, rồi không giao du, không tiếp xúc, dễ quạ quọ, dễ kiếm chuyện, dễ bức xúc, dễ giải quyết các vấn đề cho nền tảng nhất thời, và thậm chí có thể là giam nhốt mình ở trong một căn phòng, không nói, không ừ, không hử, và từ đó thấy cuộc sống này nó trở nên quá tiêu cực, buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng, dẫn đến tình trạng tự tử chết. Và đối với những người như thế, họ cho đó là cái giải pháp lớn. Như vậy, bên cạnh sự nhận thức về các phương diện tích cực của các cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 2, lần thứ 3 và lần thứ 4, chúng ta phải thấy rõ được các mặt tiêu cực của nó. Mà như luật sư Lê Thanh Sơn đã nói, nếu chúng ta không thấy được phương diện tiêu cực này đó, thì bao giờ chúng ta cũng đề cao các cái tích cực. Bất cứ một vấn đề gì nó cũng đều có hai mặt, tích cực và tiêu cực, mặt lợi ích và mặt không lợi ích. Và công việc của chúng ta đó là thấy các mặt tích cực để tận dụng nó một cách tối đa, và dừng lại ở mức độ vừa phải về thời gian dành cho nó, để biến các thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ít nhất là về phương diện big data, để biến nó thành tiền, thì chúng ta sẽ trở thành là những người giàu có. 2 thập niên trước, có ai biết Google, Alibaba, Amazon và những tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng trên thế giới sở hữu hàng trăm tỷ, hàng nghìn tỷ Mỹ Kim là ai đâu? Chỉ cần đi đúng cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đầu tư vào big data thì họ đã trở thành những tập đoàn lớn. Nếu như ở Mỹ có Amazon, tập đoàn sở hữu nghìn tỷ Mỹ Kim, chủ sáng lập của đó có đến 100 tỷ Mỹ Kim, thì ở tại Trung Hoa ta có Alibaba. Đó là người ta biết tận dụng cái cuộc cách mạng này để mang lại lợi ích cho mình và góp phần làm giàu mạnh nền kinh tế của quốc gia và xây dựng cái hình ảnh của đất nước. Thì rất tiếc là người Việt Nam chúng ta đó là bỏ lỡ những cơ hội này. Chúng ta đi tôn vinh các nhân vật đẳng cấp thế giới ở nước A, ở nước B, nước C, nhưng mà chúng ta quên sử dụng cái phương diện tích cực để biến mình cũng trở thành những nhân vật lỗi lạc như vậy. Đó là cái sự thiếu vắng rất lớn của giới trẻ Việt Nam. Giới trẻ Việt Nam muốn làm được việc đó thì trước nhất phải vượt qua được cái mặc cảm tự ti dân tộc. Tôi khuyên các bạn đó, hãy bỏ các khái niệm Việt Nam là nước nhược tiểu. Nước Việt Nam không nhỏ. Dân số Việt Nam 95 triệu dân ở trong nước, 5 triệu dân ở hải ngoại, bằng cả 10 quốc gia ở châu Âu gộp lại, ở các nước châu Âu gộp lại. Nước Việt Nam chúng ta không có nhược vì chúng ta đã từng chiến thắng các đế quốc. 3 lần chiến thắng giặc quân Mông, đó là đế quốc xâm lăng mạnh nhất vào thế kỷ thứ 12, 13 và 14. Lúc đó đó là Mông Cổ đã chiếm gần hết thế giới này và chỉ bị đánh bại tại Việt Nam cũng như là bị đánh bại ở tại Hàn Quốc. Mà Hàn Quốc lúc đó đó, cái người mà đứng đầu để mà khởi nghĩa chống lại giặc Nguyên Mông á, không ai khác á, là Thái tử Lý Long Tường, người Việt Nam ở triều Lý của chúng ta, đã giúp cho Hàn Quốc á, giành lại độc lập. Chúng ta đã thắng được đế quốc Mỹ, đế quốc Pháp và nhiều cái cuộc xâm lăng khác. Như vậy thì chúng ta không có yếu đâu. Vấn đề ở chỗ là chúng ta không tận dụng được các phương diện tích cực vốn có của các cuộc cách mạng để làm cho chúng ta trở nên giàu hơn. Do đó tôi rất mong á, giới trẻ Việt Nam hãy đầu tư vào trí tuệ. Mà đỉnh cao của trí tuệ theo Đức Phật đó, đó là thấy rõ được các kiến thức quy luật vũ trụ, quy luật xã hội, quy luật nhân quả, quy luật đạo đức, quy luật chết không phải là hết, và nhất là quy luật tiềm năng, cũng như các cái kiến thức kỹ năng biến các ước mơ trở thành hiện thực, để chúng ta không chỉ trở thành là những người gọi là đánh giá cao cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này, mà phải là cái người giữ phần tạo ra những thành tựu của cuộc cách mạng đó ở nhiều phương diện khác nhau, hoặc là công nghệ robot, hoặc là trí tuệ thông minh, hoặc là công nghệ xây dựng 3D hay là dữ liệu lớn. Chúng ta cần phải có nhiều nhà khoa học, nhiều nhà kỹ thuật, nhiều nhà công nghệ về lĩnh vực này. Và nếu làm được như thế đó thì chúng ta không cần phải có những cái khu đặc khu kinh tế đâu. Thì cái đó nó không phù hợp với cái giai đoạn của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nó phù hợp cách đây 70 năm, 80 năm về trước thôi. Và nếu như chúng ta đầu tư vào cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này thì chúng ta sẽ có thể trở thành là Singapore ở tại châu Á, hay là Israel ở tại Trung Đông, hay là Hoa Kỳ ở tại phương Tây ở phạm vi rộng và lớn. Nước Do Thái mất nước gần 2.000 năm, lập quốc mới chưa được 70 năm, dân số có 8 triệu người, 70% diện tích đất của họ đó là sa mạc, 30% diện tích đất đó thì không đủ để mà nuôi cho 8 triệu người. Thế mà chỉ trong vòng 70 năm, bằng đầu tư vào công nghệ, cái mà chúng ta gọi là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, họ phát triển mạnh về công nghệ vũ khí, phát triển mạnh về cái công nghệ tài chính, phát triển mạnh về công nghệ nông nghiệp. Và bây giờ đó, Do Thái đã trở thành nước cung cấp cái nguồn rau quả sạch cho toàn cả châu Âu, mang lại lợi nhuận kinh tế cho họ đó, mỗi năm như vậy đó, từ 8 tỷ cho đến 11 tỷ đô la. Đang cái nước Việt Nam chúng ta có diện tích đất đó là mấy chục lần so với Do Thái. Lợi ích về, xin lỗi, thuận lợi về địa dư đối với cái ngành nông nghiệp ở Việt Nam quá lớn. Nhưng mà vì chúng ta chưa tận dụng được cái công nghệ nông nghiệp, chúng ta sử dụng nó quá lạc hậu, lao động tay chân, thì làm sao mà mình có thể phát triển đất nước được. Do đó trí tuệ và chất xám Việt Nam là không thua bất kỳ một quốc gia nào. Rất tiếc là chúng ta chưa tận dụng nó để công nghệ hóa cái nền nông nghiệp lạc hậu của Việt Nam. Do đó bằng nền tảng của nền nông nghiệp lạc hậu, nếu chúng ta đi tới phía trước bằng chủ trương phi nông bất ổn, thì chúng ta sẽ trở thành những người ô xin cho các quốc gia ở phương Tây thôi. Và đến lúc nào đó đó thì cái nền nông nghiệp bằng công nghệ hóa của Do Thái hay là của Hoa Kỳ, của châu Âu sẽ biến cái nguồn tài nguyên thiên nhiên rẻ mạt, sức lao động rẻ mạt của Việt Nam, để biến Việt Nam trở thành một đất nước ô xin. và không khéo chúng ta sẽ hài lòng với cái đồng lương rất rẻ mạt, mỗi tháng trung bình là 5 triệu đồng cho một người, để chúng ta làm giàu cho một thiểu số các tỷ phú trên thế giới. Do đó, người Việt Nam phải hãnh diện tự hào bằng chất xám Việt Nam, và phải đầu tư vào các công nghệ ở lĩnh vực nông nghiệp, kỹ thuật và công nghệ không khói. Thì ai chuyên môn lĩnh vực nào phải yêu nước và thương chính mình để trở thành những nhà đầu tư lớn. Thì bằng cách đó đó, nếu chúng ta làm đồng loạt thì chúng ta mới tận dụng được các phương diện tích cực của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này, và làm cho đất nước chúng ta thoát khỏi cái nghèo một cách bền vững. Mà không, tôi không tin rằng là chúng ta sẽ có những cái cú hích về sự thay đổi nhận thức, rồi thay đổi cái cách thức đầu tư vào công nghiệp để vươn mình ra thế giới, và thậm chí là chúng ta chưa đạt được cái ngưỡng là vươn mình ở trong khu vực. Cho nên là tận dụng được cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư bằng những phương pháp đúng thì chúng ta mới có thể là mang lại cho đất nước Việt Nam những giá trị tích cực ở trong tương lai.
Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Thích Nhật Từ. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi rất mong là có thể nhận được những câu hỏi tương tác từ chính các bạn học sinh sinh viên tham gia chương trình. Các bạn có những thắc mắc, có những điều gì chưa biết, cũng như là cần tư vấn về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như tác động của nó đến chính bản thân mình, thì có thể gửi câu hỏi và chúng tôi cần những cánh tay để có thể đưa ra các câu hỏi cho các vị diễn giả sẽ trả lời trong chương trình ngày hôm nay.
Cho em xin gửi lời chào đến các khách mời và cũng như toàn thể các bạn học sinh sinh viên đang có mặt trong hội trường ngày hôm nay ạ. Thì em có một câu hỏi là trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0 bùng nổ như hiện nay thì giới trẻ, đặc biệt là những sinh viên sắp hoặc mới ra trường như bọn em, thì có những cơ hội và thách thức như thế nào, và các giải pháp để bọn em có thể nắm lấy những cơ hội và khắc phục những thách thức sau này ạ. Em xin cảm ơn ạ.
Cảm ơn câu hỏi của bạn. Và để giải đáp câu hỏi này thì xin trân trọng giới thiệu và kính mời tiến sĩ Thích Nhật Tử.
Về cơ hội về thách thức đó, thì tôi và luật sư Lê Thanh Sơn đã nói khái quát rồi. Tôi không muốn nhấn mạnh về phương diện lý thuyết nữa. Tôi mong các bạn sinh viên nói riêng và các bạn trẻ nói chung đó, hãy suy nghĩ bốn khái niệm sau đây thôi, để chúng ta thật sự là con rồng theo nghĩa bóng. Nếu không khéo chúng ta sẽ trở thành những con giun thôi. Đang khi đó, cái xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư nữa, nó diễn ra như một sự bùng nổ lớn mà chúng ta không tận dụng được. Khái niệm một đó là nỗ lực, effort. Nếu các bạn lập nghiệp, dù có rất nhiều các cơ hội mà các bạn chọn giải pháp đó, nỗ lực, các bạn sẽ vượt qua mặt được đó, vài chục người, vài trăm người, rồi các bạn cũng tiếp tục làm ô xin, làm nhân viên, làm những người đó chỉ giải quyết được vấn đề mà dân gian Việt Nam thường nói là gì? Cơm, áo, gạo, tiền, để phục vụ cho ăn, mặc, ngủ, hưởng thụ hết. Lối nhận thức đó sẽ không giúp cho các bạn có được một tương lai gì hết ở trong mấy năm tới hay là vài thập niên tới. Khái niệm 2, kỹ năng, skill. Phần lớn các sinh viên tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ và thậm chí là tiến sĩ hay là hậu tiến sĩ không được đào luyện các kỹ năng sống, các kỹ năng lập nghiệp. Kiến thức lý thuyết ở trong trường lớp đó có thể nói 90% trở nên vô dụng khi các bạn tốt nghiệp ra trường. Do đó chúng ta phải tăng cường kiến thức kỹ năng. Và nếu chỉ dừng lại ở đây đó, thì các bạn từ một nhân viên bình thường có thể trở thành đó, manager. Tiền lương các bạn có thể gấp 2, gấp 3 lần nhóm đồng lứa tuổi. Nhưng rồi các bạn vẫn tiếp tục là những người làm thuê, chấm hết. Các bạn á, sẽ có được cơm áo gạo tiền tốt hơn những người mà chỉ dừng lại ở sự nỗ lực. Khái niệm 3, kỹ thuật, technology. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai đó là đẩy mạnh cái kỹ thuật, và nước Việt Nam chúng ta rất lạc hậu về phương diện đó. Cho đến khoảng 2 thập niên trở lại đây, từ năm 1995, khi mà chúng ta có được cái ngoại giao với lại Hoa Kỳ, vượt qua được cái cuộc chiến tranh lạnh thì bắt đầu chúng ta mới đầu tư vào kỹ thuật. Và kỹ thuật Việt Nam hiện nay vẫn còn là một trong những nước rất là lạc hậu. Nếu các bạn đầu tư được phương diện này đó thì cái tiền lương của các bạn có thể tăng lên 20 lần so với những người chỉ dừng lại ở sự nỗ lực, và khoảng 10 lần so với những người đã dừng lại ở kỹ năng. Và rồi đó các bạn chỉ có được ở cái đẳng cấp là trung lưu thôi, không thể cao hơn được. Đất nước chúng ta vẫn tiếp tục á, phấn đấu đi vươn lên. Khái niệm 4 đó là công nghệ, industry. Lĩnh vực gì chúng ta cũng cần phải đầu tư công nghệ. Tôi muốn chia sẻ các bạn một điều mà các bạn hiện nay đang biết. Cái cuộc cạnh tranh rất là khốc liệt giữa phương pháp taxi truyền thống và taxi dựa vào công nghệ. Cách đây 5 năm thì ở phương Tây đó đã có cái cuộc cạnh tranh khốc liệt đó, với những cái cuộc đó, biểu tình bạo lực và bạo động, đổ máu, làm cháy xe, dẫn đến cái sự can thiệp của chính quyền về phương diện an ninh và trật tự ở tại các phi trường. Nhưng mà Việt Nam chúng ta lại không quan tâm đến đó. Thì công nghệ taxi qua Grab và Uber chỉ ngồi là một cái phần mềm đưa vào trong app thôi. Nhà sáng lập nó đó có thể tạo ra tỷ đô la mà không cần phải đầu tư mua xe hơi, không cần phải bảo hiểm xe hơi, không cần phải duy trì xe hơi, không cần phải tốn một cái bộ máy cồng kềnh, rồi không phải tốn cái tiền cạnh tranh. Mỗi một lần phương tiện truyền thống xe hơi đó là báo lên tổng đài 30-40 chiếc xe hơi ở vị trí gần nhất đó được biết đến, thì họ phải đua nhau thì chỉ có một người đạt được khách hàng đó thôi. Còn những người còn lại đó thì tốn xăng mà lại tức tối, không giải quyết được vấn đề gì hết. Cạnh tranh như thế là thiếu lành mạnh ở trong cùng một tập đoàn. Còn cái công nghệ điều khiển bằng app đối với xe hơi này đó thì trong vòng 5 phút ai ở vị trí gần nhất sẽ được báo, không cần phải cạnh tranh gì hết, và khách hàng được thỏa mãn, giá tiền rẻ hơn, nhanh hơn, tiện ích hơn. Nếu như MyLink và Vinasun không thay đổi, mà mới cách đây khoảng 1 năm họ bắt đầu thay đổi rồi, thì họ sẽ phải đối diện trước sự phá sản thôi. Dù họ có thưa kiện luật pháp, những cái tòa án xử cái nào đi nữa, thì người ta cũng không thể nào tạo ra cái sự bất bình đẳng về cạnh tranh được. Và các nhà đầu tư về taxi đó truyền thống ở trong nước sẽ phải giải thể để nhường chỗ lại cho các tập đoàn lớn về công nghệ xe hơi, sử dụng bằng công nghệ điều khiển app thôi. Đó là một cái ví dụ rất là đơn giản. Riêng ở tại Israel đó thì các bạn thấy như nãy tôi vừa nói, 70% á là sa mạc, mà tại sao đó họ lại xuất khẩu rau quả sạch và trái cây sạch đó trên châu Âu và sắp tới là trên toàn cầu, là bởi vì họ có những cái công nghệ biến không khí trở thành nước sạch khắp mọi nơi. Họ trồng lúa và trái cây như là cảnh kiển ở trên các vách tường, rồi họ tạo ra cái công nghệ là tưới nước nhỏ giọt. Thật ra khi chúng ta lại không đầu tư những thứ này, và bây giờ đó họ biến đổi giá trị trái cây đó bằng biến đổi mô. Thay vì chúng ta mới dừng lại ở việc là biến đổi là hạt giống hoặc là biến đổi các công nghệ là chiết nhánh, ghép nhánh thôi, thì họ đã đi xa chúng ta bằng biến đổi mô. Và cứ 6 tháng một lần, sau nhiều năm nghiên cứu, họ đưa ra một cái loại trái cây mới, chẳng hạn như trái táo hay là trái bơm đi, có một cái màu khác một chút, có cái vị khác một chút, có cái mùi khác một chút. Thì khách hàng đó thông thường có thói quen là gì? Nhàm chán với những gì đã có, đi tìm kiếm những cái gì khác với những gì mình đang hưởng thụ. Họ cập nhật cái đó theo một cái quy trình từ A đến Z, và họ trồng ở những nước khác bằng cái quy công nghệ đổi mô này, và họ trở thành làm giàu bằng cái công nghệ đó. Đa kỳ các nước như Việt Nam á, sẽ trở thành cái nơi sản xuất theo cái công nghệ đổi mô đó, và chúng ta làm giàu cho họ bằng cái nguồn quỹ đất rẻ mạt, bằng cái nguồn lao động rẻ mạt, và bằng nhiều cái sự nỗ lực rẻ mạt khác và chính sách đó, ưu đãi thuế rẻ mạt cho các nước ngoài. Cho nên á, chúng ta hãy nỗ lực đầu tư và thậm chí là chấp nhận rủi ro để có được những cái công nghệ trên mọi lĩnh vực, thì lúc đó đó cái người sinh viên bằng kiến thức, bằng nhiệt huyết, bằng sự năng động, bằng nỗ lực chắc xám, thì trước sau gì chúng ta cũng có được nhiều cái công nghệ to lớn. Và những cái công nghệ đó sẽ giúp cho chúng ta làm giàu rất nhanh. Nếu thành công được là làm giàu rất là nhanh. Còn bằng không đó thì nước Việt Nam sẽ tiếp tục trở thành là nước nghèo, hoặc là giúp cho những nước khác làm giàu trên cái nền tảng bán hay là giá nguồn tài nguyên thiên nhiên chúng ta bằng cái giá rất là rẻ mạt, và thậm chí là cho không. Đó là điều mà rất là đáng đau lòng. Thì các bạn trẻ hãy cảm thấy xót xa về điều đó. Hãy yêu nước bằng cách tạo ra các công nghệ hiện đại về mỗi lĩnh vực mà các bạn đang học và đầu tư. Thì bằng cách đó, lịch sử Việt Nam sẽ không bao giờ quên sự đóng góp của các bạn.
Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ và ý kiến của tiến sĩ Thích Nhật Từ. Và tiếp theo thì xin được hỏi tiến sĩ luật sư Lê Thanh Sơn, đó là có thể thấy rằng là tiến sĩ Thích Nhật Từ thì cũng đã chia sẻ và cũng đã phân tích về bốn cái khái niệm mà các bạn trẻ đang cần phải quan tâm. Tuy nhiên thì tôi cũng muốn hỏi ông, đó là đã được có cơ hội học tập, sinh sống và làm việc ở Hoa Kỳ, vậy thì ông cảm nhận như thế nào về giới trẻ của các nước phát triển? Họ tiếp nhận cái công nghệ 4.0 cũng như là họ đã có sự định hướng và lựa chọn nghề nghiệp ra sao, và nó có ứng dụng được với các bạn học sinh, sinh viên ở Việt Nam nói chung cũng như ở tỉnh Hải Dương nói riêng hay không ạ?
Về có thể nói như thế này, thực ra câu hỏi đó thì nói là so sánh giữa giới trẻ Việt Nam và giới trẻ của Hoa Kỳ thôi, nhưng mà tôi muốn nói một cái tổng quan chung hơn nữa, nghĩa là nếu ta so sánh cái lứa trẻ, cái giới trẻ Việt Nam và giới trẻ của trên thế giới, thì có thể nói như thế này: về mặt trí tuệ, về mặt khả năng, về mặt tư duy, về mặt trí thông minh thì chúng ta không thua kém một dân tộc nào trên thế giới. Đấy là điều tôi khẳng định. Các sinh viên đại học Việt Nam đến các trường đại học ở quốc tế học, thực sự ngoài những trường hợp là các bạn ấy lười học và các bạn ấy bị thế này bị thế khác, còn những người đã thực sự học thì người Việt Nam chúng ta bị khó khăn giai đoạn đầu tiên, đó là hòa nhập cuộc sống, tức là hòa nhập với sinh viên quốc tế thôi. Nhưng khi đã vượt qua cái đó rồi thì người Việt Nam chúng ta rất nhanh, ví dụ như tôi nói là để học được một giành được credit hours của một trường đại học, của một cái trường đại học nào đó, nếu như một sinh viên nước ngoài người ta mất khoảng 3 tuần, 4 tuần, thậm chí là 7 tuần thì có thể được một credit hours. Thì cũng một chương trình đó, một sinh viên Việt Nam khi đã hòa nhập chỉ cần có 1 tuần rưỡi, 2 tuần đã có thể coi như đã xong một chương trình. Có thể nói về mặt trí tuệ, và chúng ta thấy rằng các cuộc thi Olympic về toán học, vật lý học thì Việt Nam mình giành giải rất cao. Nhưng vậy tại sao chúng ta lại ở trong trường hợp này? Thế thì chúng ta, tôi nói thế để các bạn hiểu điều rằng chúng ta ra, khi chúng ta đứng trước cái công nghệ, cái cuộc cách mạng công nghệ 4.0 này, chúng ta không cần phải tự ti, chúng ta có thể tự hào là chúng ta đã bước vào nó và thực sự chúng ta đang sống trong nó và chúng ta đã kiểm soát và điều chỉnh nó. Các doanh nghiệp Việt Nam hiện tại bây giờ có thể rất tự hào, để tôi giới thiệu luôn với các bạn rằng một số doanh nghiệp như ví dụ như FPT, một số doanh nghiệp về sản xuất phần mềm đã áp dụng cái công nghệ không phải chỉ là 4.0 mà là đã là 5.0. Và cũng xin giới thiệu luôn các bạn rằng một trong những nhà tài trợ hôm nay có mặt ở đây, đó là đơn vị Viettel, đã có một cái dành riêng một chương trình và dành ra đến 300 công nhân, cán bộ nhân viên để nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm của chương trình của cái công nghệ 5.0 rồi. Tức là người Việt Nam chúng ta đã có những doanh nghiệp đi trước cả thời đại rồi. Và Viettel cũng đã khẳng định một điều rằng họ trong một tương lai tới đây không cần thiết phải mua các sản phẩm nhập khẩu của nước ngoài để phục vụ cho công nghệ 5.0 áp dụng ở Việt Nam nữa, mà Viettel có thể làm được việc đó. Bước tiếp theo, ví dụ chúng ta thấy gần đây nhất, đó là cái tập đoàn Vinhome của anh Phạm Nhật Vượng đã bắt đầu đi vào trong lĩnh vực, thành lập lên 3 doanh nghiệp, trong đó có tổ chức về chủ yếu tập trung hoạt động trong lĩnh vực như sau: một là cái trí tuệ nhân tạo, hai là xây dựng những cái big data, và thứ ba là tập trung vào vấn đề các để đưa ra trong các giải pháp và các sản phẩm dịch vụ công nghệ để áp dụng được không phải chỉ trong cái thời điểm hiện tại mà trong một tương lai của sự phát triển của nhân loại đối với công nghệ 4.0 và lên 5.0 và thậm chí còn xa hơn nữa. Chúng ta thấy rằng chúng ta là không hề thua kém gì, nhưng chỉ có điều rằng chúng ta giải rác và nó manh mún, nó chưa thành một trào lưu, nó chưa thành một cái chính sách lớn, Mặc dù Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có là người tiên phong và đi đầu và đưa ra hoạch định chính sách để xây dựng cái đó, nhưng có lẽ tôi nghĩ rằng cái lẽ đầu tiên đó là cái sự quan tâm của tất cả chúng ta, tất cả các cộng đồng, các quan tâm của các nhà hoạt động chính sách. Nhưng vấn đề quan trọng ở đây đó là chúng ta quan tâm thực sự hay chỉ là theo phong trào. Vấn đề là như vậy. Đối với các doanh nghiệp thực sự họ phải quan tâm, là bởi lẽ nó là cái cơ hội sống còn của họ. Nếu không theo kịp sẽ bị thì đào thải. Như vậy các bạn sinh viên cũng vậy, nếu các bạn không theo kịp nó, các bạn sẽ bị đào thải. Một ngày nào đó các bạn không còn xứng đáng làm sinh viên nữa, là bởi lẽ các bạn không theo kịp nó. Vì vậy, như Thượng tọa đã vừa mới đưa ra ý kiến, là các bạn cần phải có tất cả những cái cơ bản nhất. Và chúng ta phải khẳng định rằng đây, chúng ta bắt đầu đang xây dựng một con tàu lớn để đi ra biển khơi. Chúng ta đứng trên con tàu này, chúng ta không được xác định rằng mình là người đi theo nó. Chúng ta phải khẳng định rằng tôi là người làm ra con tàu này, tức là tôi làm nên con tàu này, thì có nghĩa là tôi là người điều khiển con tàu này, và tất cả những người lên con tàu này là khách của tôi. Đấy, chúng ta xác định như vậy thì chúng ta thì mới thấy. Và cũng xin chia sẻ các bạn một chút về thông tin. Hàng loạt các doanh nghiệp nước ngoài, vì tôi là nghề luật sư, tôi biết trong nhiều năm qua các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp của Israel, doanh nghiệp của Ấn Độ, của Anh, của Mỹ đã đến Việt Nam thuê một số và rất nhiều các nhóm sinh viên của các trường đại học công nghệ ở Việt Nam. Hàng ngày các bạn ấy về viết những chương trình phần mềm, xây dựng những cái công nghệ ở trong cái chương trình để xây dựng theo cái công nghệ 4.0. Và thực tế đó đã có những công nghệ giá trị đến hàng tỷ đô la mà gốc của nó là các sinh viên của Việt Nam mình xây dựng lên nó, là những người viết đầu tiên lên các chương trình đó. Có thể nói đấy là, đặc biệt là các doanh nghiệp Israel, các doanh nghiệp của Ấn Độ, họ không phải đến đây mới đến đây, họ đến Việt Nam mình. Cái việc thực hiện thuê các doanh nghiệp Việt Nam, các ông chủ Việt Nam để tìm kiếm các sinh viên xuất sắc, những người mà viết ra các chương trình đó, việc đó đã có từ cách đây 10 đến 15 năm nay rồi. Thế thì qua đây để có thể nói chuyện rằng, có thể khẳng định điều rằng sinh viên Việt Nam chúng ta không hề thua kém, không hề rốt hơn tất cả các sinh viên các nước khác. Thậm chí một số sinh viên, một số nhóm sinh viên, một số nhóm cộng đồng sinh viên của các trường đại học chúng ta đã vượt xa, chứ không phải là bằng họ nữa, vượt rồi. Thế nhưng mà bởi vì cái quan trọng nhất đó là cái sự có một chính sách đầy đủ để có thể phát triển lên được điều đó, tập hợp lại tất cả cái đó thành nguồn nội lực xã hội. Cái nguồn lực này mới là nguồn lực lớn, tức là không có nguồn lực nào của một dân tộc nào, của một đất nước nào, của quốc gia nào mà có thể vượt qua được cái gọi là nguồn lực con người, tức là nội lực. Nội lực tức là nguồn lực về con người. Chúng ta có được quan trọng nhất, chúng ta có dân số đến 100 triệu người. Lực lượng trí thức của Việt Nam chúng ta rất nhiều. Vì vậy đó chính là nội lực của dân tộc chúng ta. Vấn đề là nếu chúng ta biết xây dựng một chương trình đúng, chúng ta có tư duy đúng để từ đó chúng ta phát triển lên, thì tôi có niềm tin rằng đến một ngày không xa, chúng ta là một đất nước cường thịnh. Và hiện tại bây giờ, đặc biệt trong lĩnh vực về công nghệ thông tin, đặc biệt trong cái cuộc cách mạng công nghệ 4.0 này, chúng ta phải coi rằng chúng ta không còn là những người khách nữa, chúng ta là phải làm chủ của nó, chúng ta là người điều hành nó, điều khiển nó, dẫn dắt để cho nền kinh tế của chúng ta phát triển, để cho tất cả các bạn trẻ chúng ta khi ra nước ngoài, chúng ta cầm cái passport Việt Nam, chúng ta cảm thấy tự hào về điều đó. Có thể nói một điều như vậy.
Xin cảm ơn những chia sẻ của luật sư. Có thể thấy là con người thì luôn luôn là trung tâm của vũ trụ, cũng như là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nó sẽ tác động đến tất cả các lĩnh vực, và con người cũng sẽ là người được tận hưởng hoặc là gặp phải những cái thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp này. Vậy thì xin được hỏi trong chương trình ngày hôm nay thì còn có bạn nào có thắc mắc cũng như là có ý kiến về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 muốn các diễn giả có thể là chia sẻ và giải đáp hay không ạ?
Xin chào tất cả mọi người, em tên là Minh Khoa, học ở trường Nguyễn Trãi ạ. Em có câu hỏi là bây giờ thì cách mạng công nghiệp 4.0 thì nó vẫn còn mới mẻ trên đất nước chúng ta, thì liệu trong vài năm nữa thì gần như tất cả mọi người đều có thể biết được cách dùng và ứng dụng của công nghệ 4.0, liệu còn cơ hội nào cho chúng ta nữa không ạ? Nửa tuổi em thì còn cơ hội nữa không ạ? Vài năm tới.
Câu hỏi rất hay.
Cơ hội là vô tận.
Tôi muốn các bạn trẻ đó không nên dừng ở việc tận dụng cơ hội, sử dụng các giá trị của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, mà các bạn hãy tham gia và dự phần vào việc tạo ra cái cuộc cách mạng đó dưới nhiều hình thức phát triển công nghệ. Đó là cái hướng đặc biệt hơn. Mà muốn như vậy đó thì theo tôi đó, các bạn trước nhất cần phải vẫy tay chào chỉnh diễn với tầm nhìn 0.4. Cái tầm nhìn đó nó quá lạc hậu. Mình hô hào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhưng phần lớn cái chính sách mà chúng ta đưa ra đó nó chỉ bằng cái 0.4 thôi, nó tương phản lại 100%. Tôi ví dụ như một bộ trưởng phát biểu để hạn chế cái tình trạng mất bằng lái xe thì buộc cái người mất bằng lái xe đó phải thi lại bằng lái xe. Không có thế giới, trên thế giới này không có nước nào làm như thế. Tôi tạm gọi đó là cái tầm nhìn 0.4. Điều thứ hai đó là chúng ta phải vẫy tay chào với phương pháp 0.4. Đó là những phương pháp lạc hậu. Phải ứng dụng công nghệ hiện đại, mà công nghệ đó thì ai cũng có thể tiếp cận được. Nó không cần phải ai tạo cơ hội gì cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần giữ phần, sử dụng cái chất xám của mình để tạo ra cái sự thay đổi đó. Nếu mình á, trông chờ một người nào đó tạo ra sự thay đổi, thì tại sao chúng ta không phải là một dự phần của tiến trình thay đổi đó? Điều đó chúng ta phải cam kết và tin rằng là những gì người khác làm được, tôi đây cũng như thế. Tôi xin nêu một ví dụ, các bạn có biết Steve Jobs không ạ? Phần lớn không thấy giơ tay. Steve Jobs là người tạo ra điện thoại thông minh Apple. Và ông ấy đó là người đó suốt 55-56 năm sống có được 265 bằng phát minh, sáng kiến, sáng tạo, đồng phát minh, đồng sáng kiến, đồng sáng tạo. Có lẽ là một trong những người có bằng phát minh nhiều nhất thế giới, được đăng ký trên toàn cầu. Thì khi đối diện trước cái rủi ro bị người thuộc hạ của mình đẩy mình ra khỏi công ty mà mình có công là đồng sáng lập, khác với nhiều người khác, thay vì là hận đời thù người hoặc là tiêu cực á, mượn rượu giải sầu sầu thêm nặng, Steve Jobs đã sang Nhật Bản vào một thiền viện Phật giáo, thực tập thiền, làm chủ cảm xúc, và nhờ đó đó ông mở ra cái trí tuệ. Và khi trở về lại Mỹ đó, ông mới đóng góp nhiều hơn nữa cho cái việc đóng góp, kết quả là tạo ra 265 bằng phát minh sáng kiến sáng tạo. Như vậy đó, cái cơ hội đó nó nằm ở chỗ cái nguồn tiềm năng vốn có. Nguồn tiềm năng của con người theo Đức Phật là không có giới hạn, mỗi người đều giống nhau. Chỉ cần chúng ta phát huy trí tuệ với cam kết rằng là chúng ta sở hữu được nó, thì tự động chúng ta sẽ trở thành là một ông lớn, bà lớn, chứ không phải là những người đi mua cái công nghệ mà người ta đã làm sẵn. Trong thời gian qua thì tập đoàn WinGroup hứa hẹn với chúng ta từ năm 2017 rằng là trong vòng 2 năm sẽ tạo ra là sản xuất xe hơi Việt Nam. Nhưng rất tiếc đó, trong cái dòng xe hơi mới được công bố cách đây mấy tháng đó là công nghệ hoàn toàn của Đức. Chúng ta mua trọn vẹn công nghệ đó với cái việc xả thải ra môi trường đó, nó mới là 4 chấm thôi. Đã kia ở Đức và châu Âu người ta đã ra đến 5 chấm rồi. Ta bán mình cái công nghệ đó chưa phải là tiên tiến nhất thế giới nữa. Mà nếu như chúng ta chỉ dừng lại tại đây đó, thì chúng ta sẽ trở thành là cái nước gọi là sản xuất ra cái nguồn công nghệ mà nước khác đã có. Và hiện nay nước chúng ta tạo ra những ưu thế cho Samsung đầu tư để sản xuất ra các chiếc điện thoại thông minh của họ tại Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng là các bạn trẻ phải nỗ lực làm sao để trở thành những cái tập đoàn lớn mang tính là đa quốc gia, để chúng ta không chỉ có mặt ở trong nước của mình mà có mặt ở trên toàn cầu. Mà muốn như vậy thì tôi muốn các bạn suy nghĩ một cái điều nhỏ thôi. Hiện nay tập đoàn cà phê Trung Nguyên đó được xem là một thương hiệu lớn của Việt Nam. Thì mỗi ký cà phê mà Trung Nguyên bán ra cho thế giới đó, đó là 2 đô Mỹ Kim, tức là chưa được 50.000 đồng Việt Nam. Và các tập đoàn cà phê lớn nhất của thế giới mua lại cà phê rẻ mạt của Trung Nguyên, bán bằng thương hiệu của họ là 200 Mỹ Kim một ký. Họ không tốn tiền đầu tư, họ không có quỹ đất, họ không có sức lao động, họ khỏi phải tạo ra một cái quy trình từ A đến Z. Họ chỉ cần mua lại cái giá rẻ mạt của chúng ta và bán cho thị trường, họ lời được là 99%. Chúng ta bán với cái giá 2 Mỹ Kim thì mình lời nhiều nhất là 1 Mỹ Kim thôi. Đó là đầu tư thương hiệu toàn cầu. Như vậy, thay vì chúng ta trông chờ cái cơ hội để sử dụng cái cuộc cách mạng này, thì tôi khuyên các bạn hãy tạo ra một dự phần của cuộc cách mạng đó bằng cái tư duy chắc xám, sáng tạo của mình. Và với cái cách đó đó thì đất nước Việt Nam mới có những tập đoàn lớn mang tính là đa quốc gia. Còn bằng không á, lớn nhất như hiện nay như là WinGroup cũng chỉ là sử dụng các công nghệ của nước ngoài thôi. Chúng ta chưa có các cái nguồn công nghệ độc lập để mang tính cách là đẳng cấp toàn cầu. Và cà phê Trung Nguyên là hãnh diện từ Việt Nam, theo tôi đó chỉ ở trong nước thôi. Ngoài cái chi nhánh ở Singapore ra, chưa có chi nhánh của Trung Nguyên ở 175 quốc gia và khu vực còn lại. Chúng ta vẫn còn bị bỏ xa rất lớn so với các thương hiệu cà phê trên toàn cầu, mặc dầu cà phê thế giới dở hơn rất nhiều so với cà phê Trung Nguyên. Có lẽ là Việt Nam là một trong những nơi sản xuất cà phê ngon nhất, nhưng mà chúng ta chưa có được cái thương hiệu. Như vậy, thay vì bán cái giá tài nguyên hay là cái dòng sản phẩm thô với cái giá rẻ mạt, chúng ta hãy đầu tư vào thương hiệu toàn cầu. Và cũng bằng cái công nghệ app, chúng ta sẽ mở ra tính thương hiệu đó. Việc đó không khó lắm, đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam nói kết với nhau để tạo ra cái sự thay đổi tích cực đó.
Câu hỏi của bạn là liệu là đến thế hệ của bạn thì bạn còn cơ hội nữa không? Thực ra câu hỏi, nếu hiểu sâu về câu hỏi này thì đây, nói thật với bạn, đó là một sự day dứt trong tôi. Và nói thật với bạn rằng tôi tin rằng trong hội trường này, những người như tôi, và nếu như các cái nhà hoạch định chính sách nghe câu hỏi của bạn thì cũng là một sự day dứt đối với họ. Vậy tại sao phải hỏi câu hỏi đó? Chúng ta phải phân tích như thế này. Thực ra mà nói, bạn đừng nghĩ rằng cái cơ hội nó giống như một miếng bánh chia phần. Nếu nó làm miếng bánh chia phần thì bên kia các ông các bà 95% thôi, của tôi chỉ còn mỗi khe bé tí này, 5% bé tí tẹo. Thì như vậy đến lượt tôi lớn lên, vì bạn năm nay còn rất trẻ, 3 năm nữa, 5 năm nữa tôi mới thực sự là lớn lên, tốt nghiệp đại học để làm việc này việc kia, thì liệu cơ hội của tôi còn nữa hay không? Bạn cho rằng đó là cái bánh cơ hội. Khái niệm đó cần phải bỏ đi. Tất cả giới trẻ Việt Nam hiện nay đang bị tư duy như vậy. Cho nên vấn đề để các bạn phải hiểu ngược lại, là tôi là người tạo ra cơ hội. Bạn đừng chờ đợi cơ hội, hãy tạo ra cơ hội, đừng chờ đợi cơ hội đến, hãy tạo ra cơ hội. Vậy để tạo ra cơ hội thì bạn phải chuẩn bị tâm thế rằng ở tại thời điểm hiện tại, ở đất nước Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, lúc nào cũng có rất nhiều cơ hội cho bạn. Kể cả bây ngay ngày hôm nay, tại thời điểm này, sau buổi này, bạn có đầy cơ hội. Để làm gì? Thế thì quan trọng là bạn có đón nhận được cơ hội hay không. Vậy muốn đón nhận cơ hội, bạn phải chuẩn bị cho mình, chuẩn bị tâm thế, chuẩn bị cho bạn về mặt kiến thức, về mặt tư duy, về mặt trình độ, về sự hiểu biết về nó đã, về lĩnh vực mà bạn đang quan tâm đã. Sau đó từ đó bạn học hỏi nhiều điều khác nữa, thì trong quá trình đó tự bạn sẽ tìm ra được cơ hội. Tôi hứa với bạn rằng nếu bạn đã có cái ý thức như làm như tôi vừa nói, chắc chắn rằng bạn sẽ tìm được cơ hội. Bạn hãy tin với tôi điều đó. Và đấy là rất nhiều bạn trẻ đã làm như thế và họ đã thành công. Dạ, xin cảm ơn. Xin dừng ở đây.
Xin cảm ơn những ý kiến cũng như là những chia sẻ của luật sư Lê Thanh Sơn. Có thể thấy rằng là cái thế mạnh của tuổi trẻ hiện nay đó chính là sức sáng tạo cũng như là việc tận dụng cơ hội. Vậy thì không cần phải chúng ta trông chờ người khác đem lại cơ hội, mà chính những người trẻ chúng ta sẽ tự tạo cho cơ hội cho chính mình. Cũng như là tiến sĩ Thích Nhật từ đầu chương trình thì cũng đã nói là các bạn trẻ Việt Nam hiện nay thì chúng ta cần bỏ qua cái tâm lý tự ti, mà chúng ta hãy cần tự tin lên để hiểu rằng là các bạn trẻ Việt Nam khi mà ra thế giới cũng đều là những nhân vật và cũng có thể có những đóng góp nếu như các bạn thực sự quan tâm đến cái đầu, thực sự quan tâm và thực sự hiểu về cái lĩnh vực mà mình đam mê để có thể là đem lại những cái thành công bước đầu ạ. Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn những ý kiến chia sẻ cũng như là những giải đáp thắc mắc về cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, về những cái cơ hội, thách thức cũng như là những cái giải pháp trong chương trình ngày hôm nay của hai vị khách mời. Và một lần nữa thì xin trân trọng kính mời đồng chí Trịnh Ngọc Ánh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hải Dương sẽ có vòng hoa chúc mừng và cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.